thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 27 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổng kết hoạt động hè năm 2016. Tại hội nghị đã có 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè được thành phố khen thưởng.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa.
Việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới đã tạo cho thành phố Thái Nguyên một diện mạo mới. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị mới còn nhiều bất cập. Chính điều này đã tạo nên bức tranh tổng thể thiếu sự hài hòa thống nhất. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan báo chí chất lượng cao năm 2016. Đến dự có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Năm nay có hơn 200 tác phẩm với hơn 200 tác giả. Nhóm tác giả là phóng viên, biên tập viên các phòng chuyên môn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình chín huyện thành thị trong tỉnh và một số ngành chức năng của tỉnh tham dự. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay có nội dung đa dạng, mang tính thời sự và phản ánh được các vấn đề xã hội quan tâm như ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản và an sinh xã hội. Với nhiều hình thức thể hiện phong phú như phóng sự truyền hình, phóng sự thu thanh, tọa đàm, câu chuyện truyền thanh, báo điện tử và tạp chí phát thanh truyền hình. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, phản ánh trung thực khách quan các chủ trương, nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống, v.v. Tuy nhiên, chất lượng các tác phẩm tham dự còn chưa đồng đều về chất lượng, thiếu sáng tạo trong thể hiện và tính định hướng chưa cao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình. Đồng chí gửi lời chúc mừng tới các tác giả đạt giải thưởng báo chí lần này và mong muốn các phóng viên, biên tập viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kịp thời phản ánh các vấn đề sự kiện nổi bật một cách khách quan, trung thực, phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm, định hướng xã hội trong mỗi tác phẩm để báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 83 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải, trong đó có 5 tác phẩm đạt giải A, 16 giải B, 27 giải C và 35 giải khuyến khích. Việc tổng kết và trao giải Liên hoan báo chí chất lượng cao năm 2016 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Sáng 27 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2016. Tới dự có các đồng chí Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố. Năm 2016, hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể. Các đơn vị đã bám sát nội dung chương trình và chỉ đạo tốt các hoạt động hè với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên nhi đồng. Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đội hè năm 2016 cho trên 1.500 anh chị phụ trách. Trong hè, tỷ lệ thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt tại địa phương đạt trên 95%. 100% các xã phường đã tổ chức vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đã có gần 1.500 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố cũng đã tổ chức thành công liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ với sự tham gia của hơn 600 đội viên thiếu nhi. Tại các phường xã đã tổ chức tốt công tác Trần Quốc Toản với trên 600 buổi lao động vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình có công, mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã khen thưởng 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè thành phố Thái Nguyên năm 2016.
Theo kết quả điều tra của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố cho thấy, hiện nay sâu non cuốn lá nhỏ lứa 6 vẫn đang tiếp tục nở, mật độ trung bình 5 con trên mét vuông, cá biệt có nơi lên đến 120 con trên mét vuông. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ sẽ gây hại mạnh trên các trà lúa, đặc biệt gây hại lá đồng trên lúa mùa sớm và mùa chung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá gây ra trên lúa mùa, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Trạm khuyến nông, Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố cử cán bộ tăng cường xuống cơ sở để kiểm tra phát hiện chính xác những diện tích lúa bị nhiễm bệnh và hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trừ. Cụ thể, đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh, phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng có mật độ sâu 50 con trên mét vuông trở lên. Đối với lúa giai đoạn làm đồng, phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng có mật độ sâu từ 20 con trên mét vuông trở lên. Những ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 100 con trên mét vuông bắt buộc phải phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 3 đến 4 ngày. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, các loại thuốc đặc trị người dân có thể sử dụng để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên lúa là Rigel 800WG, Finico 800WG, Ganoi 95SP, Rigel 800WG.
Ngày 27 tháng 8, tại Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn triển khai mô hình và kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè cho cán bộ đoàn đội năm 2016. Hơn 100 cán bộ đoàn giáo viên tổng phụ trách đội của các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia tập huấn. Tại lớp tập huấn, các chuyên gia và giảng viên đến từ Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã hướng dẫn và truyền đạt các nội dung như công tác phòng tránh đuối nước cho trẻ em, bàn giao quản lý trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích trong dịp hè và các kỹ năng xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng tránh tai nạn đuối nước cũng như duy trì hoạt động mô hình của câu lạc bộ tại các địa phương trường học. Thông qua lớp tập huấn này sẽ phát huy vai trò của cán bộ đoàn đội các cấp trong việc tuyên truyền vận động tổ chức xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cũng như tích cực tham gia các hoạt động về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Tham gia lớp tập huấn này, cô giáo Nguyễn Thị Thùy, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Phúc Trìu cho biết.
Qua cái lớp tập huấn này thì tôi thấy đây là một lớp rất là ý nghĩa để cho chúng tôi có dịp hiểu biết thêm về các kiến thức cũng như là kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Và qua cái lớp tập huấn này thì chúng tôi có thêm kiến thức, thì sau khi mà trở về công tác tại đơn vị thì chúng tôi chắc chắn là sẽ triển khai tới toàn thể các em học sinh trong nhà trường. Qua đó thì các em sẽ nắm được nguyên nhân cũng như là cách khắc phục để các em có thể tránh được các cái tai nạn thương tích.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trên địa bàn thành phố có nhiều khu dân cư, khu đô thị mới được triển khai xây dựng, làm bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự tại các khu dân cư, khu đô thị mới còn nhiều điểm bất cập. Bài viết cần thắt chặt quản lý công tác trật tự xây dựng ở các khu dân cư, khu đô thị mới sẽ đề cập đến một số bất cập này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Khu dân cư 7B phường Túc Duyên do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sau đó nhà nước bán đất cho người dân xây dựng. Những hộ dân tiến hành xây dựng tại đây đều phải xin giấy phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên cơ sở đó, Tổ quản lý trật tự xây dựng của phường hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình xây dựng của các hộ theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp. Do có sự quản lý chặt chẽ nên tại đây thấy được sự quy củ, ngăn nắp của một khu dân cư mới. Ông Nguyễn Hồng An, một người dân đang tiến hành xây dựng khu dân cư 7B, phường Túc Duyên cho biết.
Vì trật tự xây dựng ấy thì là thành phố quản lý rất chặt chẽ, cái chỉ giới, vỉa hè là phải đều tâm thấp như nhau, độ cốt nền như nhau. Đấy. Còn về trong khi làm ấy, thì là quản lý đô thị của phường đến cũng kiểm tra về vấn đề là xem có chấp hành đúng cái chỉ giới hay không.
Những khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đầu tư xây dựng theo hình thức như khu dân cư 7B gần như chấp hành rất nghiêm túc trong quản lý xây dựng. Tuy nhiên, tại các khu dân cư, khu đô thị mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư thì còn nhiều bất cập trong việc quản lý xây dựng. Điển hình như khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng là khu dân cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và do công ty cổ phần xây dựng số 3 Vinaconex 3 làm chủ đầu tư. Theo quan sát của phóng viên thì tại khu dân cư này gần như đã lấp đầy bởi nhiều ngôi nhà chia lô hay biệt thự. Tuy nhiên hầu hết các mẫu nhà xây ở đây đều không giống với mẫu thiết kế thi công đã được duyệt của dự án. Và điều dễ nhận thấy là các ngôi nhà đều có cốt nền, chiều cao các tầng không giống nhau. Thậm chí có những nhà xây dựng quá số tầng theo quy hoạch được duyệt. Theo quy định thì những hộ dân xây dựng tại khu dân cư này không phải xin cấp phép xây dựng, vì khi lập dự án xây dựng khu dân cư, chủ đầu tư phải được duyệt thiết kế cơ sở. Khi làm việc với Ban Quản lý dự án khu dân cư số 5, phóng viên có đề cập nhà đầu tư cung cấp thiết kế cơ sở. nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp được bản thiết kế cơ sở. Điều này đặt ra câu hỏi khi lập đồ án quy hoạch khu dân cư này có lập thiết kế cơ sở không? Tìm hiểu tại khu dân cư này, ông Nguyễn Quang Bắc, người dân khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì về cái thiết kế là tự do mình thôi. Mình tự làm thế nào thì thiết kế là do mình. Nên là đây các nhà, mỗi nhà một kiểu thiết kế, nó có giống nhau đâu. Cũng chưa có một cái bản thiết kế là cụ thể của dự án là đưa cho là phải làm theo thế này thế kia. Đấy, nên là cũng không có quy định, thế đâm ra là mạnh nhà ai người làm thôi. Cũng đây nhà tôi đây là nền tự nhiên là bây giờ không được tính toán là mình nền là bị thấp hơn vỉa hè.
Còn bà Nguyễn Thị Nhiễu, tổ trưởng tổ 4 khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên có nhận xét về khu dân cư này.
Tôi cũng thấy rằng là cái khu dân cư mới thì tôi nghĩ là phải có theo một cái quy hoạch nhất định, theo một cái quy trình hoặc là một cái quy định cụ thể về cốt nền, về nhà cửa xây dựng theo một cái mẫu chung gọi là khu dân cư mới thì nó phải có những cái đổi mới. Nhưng ở đây thì cũng là tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái sở thích của từng gia đình một, nó xây dựng theo cái nhu cầu riêng của từng gia đình, của từng cá nhân gia đình, nên nó cũng chưa theo một cái nếp mới nào cả.
Nhìn vào khu dân cư Apex phường Túc Duyên, thấy các nhà chia lô được xây dựng khá quy củ, cốt nền và độ cao các tầng giữa các hộ khá đồng đều, cho thấy sự kiểm tra hướng dẫn trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng như đường đi, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước tại khu dân cư này gần như chưa được thực hiện. Trong khi theo quy định, việc đầu tư hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật phải được chủ đầu tư xây dựng trước tiên. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Gia Khánh, khu dân cư Apex, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái quá trình thời gian coi như tiến hành mua đất thì và làm việc để cam kết để coi như làm hợp đồng mua đất thì chủ đầu tư cũng luôn đưa ra những cái lời hứa hẹn rất là rõ ràng, là cam kết và rõ ràng là khi mà chúng tôi tiến hành xây dựng nhà thì đồng thời và chủ đầu tư cũng sẽ tiến hành xây dựng hệ thống hạ tầng bao gồm là đường điện và đường đi và đổ bê tông, và sau đó là khi hoàn thiện nhà thì cũng là đồng thời cũng cấp bìa đỏ như cam kết. Nhưng mà trong cái quá trình chúng tôi sinh sống từ tháng 6 năm 2013 đến nay đã được hơn 3 năm thì bản thân tôi sống ở đây cũng thấy cũng rất là nhiều cái điều kiện mà coi như không thể đáp ứng được trong cuộc sống, như vấn đề đường điện là coi thường xuyên mất, và cái vấn đề coi đường đi lại thì cũng là thường xuyên ổ voi ổ gà, mà sống trong một cái trung tâm thành phố này gây nên cái mất mỹ quan, gây khó khăn trong cuộc sống chúng tôi.
Nếu như công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được các cấp, các ngành kiểm tra thường xuyên thì sẽ không để xảy ra những tình trạng như đã nêu trên. Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 20 khu dân cư, khu đô thị mới đã và đang được xây dựng. Hầu hết các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đều phân chia thành các khu chức năng như khu nhà ở chia lô, khu biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự liền kề. Và theo phương án đầu tư thì hầu hết các khu dân cư, khu đô thị mới đều phải xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên trên thực tế, các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên rất hiếm có khu dân cư nào thực hiện đúng quy hoạch chi tiết đã được duyệt ban đầu. Thay vào đó là những ngôi nhà có diện tích to nhỏ khác nhau, nằm xen kẽ, tạo nên bức tranh tổng thể, thiếu sự hài hòa thống nhất. Nhìn vào bản quy hoạch chi tiết khu dân cư số 4 phường Túc Duyên của công ty cổ phần hỗ trợ phát triển Ditech làm chủ đầu tư, thì các khu chức năng được thể hiện rất rõ, nhưng thực tế xây dựng lại không đúng như quy hoạch. Hay khu đô thị Hồ Xương Rồng theo đồ án quy hoạch đã được duyệt thì có những phân khu xây dựng dành cho biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà ở chia lô. Tuy nhiên, tại những khu vực nhà ở chia lô hiện nay, có những nhà được xây dựng trên diện tích đất của từ 2 đến 3 ô ghép lại. Giải thích vì sao lại có những tình trạng trên, ông Ngô Chí Vĩnh, Phó Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo đúng cái quy hoạch được duyệt năm 2011 ấy, và dự án đầu tư ấy, thì chủ đầu tư sẽ thi công luôn cả phần hạ tầng và thượng tầng, bao gồm cả phần xây dựng nhà ở. Tuy nhiên đến năm 2013 ấy, thì dự án đã được Bộ Xây dựng chấp thuận cái chủ trương là được phép là chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đấy, khi tại thời điểm đấy ấy, thì người dân sẽ không phải thực hiện thi công theo đúng cái thiết kế mẫu được duyệt nữa. Dự án Hồ Xương Rồng là cũng trong dự án là khá đồng bộ về mặt hạ tầng kỹ thuật, nhưng mà về mặt thượng tầng ấy, thì là lại do người dân tự xây nhà ở. thì đấy cũng là một trong những cái điểm mà nó cũng có thể là nó cũng không phát huy hết được cái vẻ đẹp hoặc là cái kiến trúc cảnh quan, nhưng mà mặt khác nó lại phù hợp với lại cái nhu cầu của người dân ở địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung đấy. Chứ còn ở các cái khu đô thị ở Hà Nội ấy, thì đối với đặc thù là cái khu trung trung tâm thì yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan thì người ta phần xây thô ấy, và người ta phải tuân thủ chấp hành và chủ đầu tư phải thực hiện, thì cái lúc đấy thì cái quản lý nó sẽ thuận lợi hơn.
Chính những bước mở tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vượt qua những khó khăn và sự dễ dãi trong quản lý trật tự xây dựng là một trong những nguyên nhân khiến cho các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thiếu quy củ, không thống nhất. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên có những đánh giá về các khu dân cư, khu đô thị mới như sau.
So với quy chế đô thị mới của chúng ta thì thú thực chúng tôi thấy rằng là chưa cái nào đạt được tiêu chí. Ở đây nó đạt mấy cái chúng tôi nhìn thấy. Cái thứ nhất là khi đồ án được lập ra thì nó các tiêu chí của đô thị mới chúng ta đều áp vào và chúng tôi phê duyệt. Nhưng trong quá trình vận hành thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không được những cái tiêu chí ban đầu chúng ta đặt ra. Nó biểu hiện ở mấy chỗ. Một là các khu đô thị tôi phần lớn thấy theo đồ án quy hoạch cái sự đấu nối nó cũng còn hạn chế. Cái thứ hai là sự kết nối. Kết nối đây phải nói là kết nối về không gian. Thực ra khái niệm quy hoạch chính là nó cụ thể hóa các khu quy hoạch chi tiết và nó tổ chức kết nối không gian. Thì cái kết nối không gian nó cũng có sự hạn chế. Thế nên chúng ta đôi khi chúng ta đi qua một đô thị mới của thành phố Thái Nguyên chúng ta không biết đây là đô thị mới. Một cái nhìn nữa là nếu theo tiêu chí đô thị mới thì chúng ta có những cái mẫu thiết kế được duyệt cái đồ án quy hoạch được duyệt đồng bộ với cái phát triển hạ tầng và phát triển đô thị đấy. Nhưng quá trình vận hành thì chúng ta thấy sự tạo dựng đô thị nó không đạt như mong muốn. Phần lớn các mẫu trong đô thị của chúng ta, khu đô thị mới và khu đô thị khu dân cư chúng ta phần lớn xây không theo mẫu hoặc là có thể xây theo mẫu. Nhưng cái sự quản lý mẫu này nó cũng có sự biến động. Biến động tức là người ta chuyển đổi mẫu, người ta thay đổi mẫu hoặc tự chọn mẫu. Thậm chí người ta tự có những nhà tự xây. Đấy, thế thì và thậm chí có thể chủ nhà tự làm kiến trúc sư luôn. Thế thì đây là một cái mà nó phá vỡ cái câu chuyện chúng ta đặt ra ban đầu, gọi là xây dựng đô thị mới.
Không thể phủ nhận việc quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới đã tạo cho thành phố Thái Nguyên một diện mạo mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm với đô thị loại 1, đồng thời đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do những bất cập trong quản lý trật tự xây dựng, nên hình hài thực tế tại các khu dân cư, khu đô thị mới khác hẳn so với hình hài ban đầu mà các nhà đầu tư đã vẽ nên, khiến cho các khu dân cư, khu đô thị mới này như một bức tranh nhòe nhòe sắc màu mà khó có thể chữa lại. Hiện nay trên địa bàn thành phố tiếp tục có những khu dân cư, khu đô thị mới được quy hoạch và triển khai xây dựng như khu dân cư Đồng Bẩm, khu đô thị hai bên bờ sông Cầu. Nếu không có sự quan tâm quản lý việc xây dựng thì những khu dân cư, khu đô thị mới đẹp, văn minh, hiện đại sẽ mãi chỉ là lý thuyết, khó trở thành thực tiễn. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị.
Bản tin thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và dông, ngày giảm mây có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và dông, ngày giảm mây có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Từ đây đến hết tháng 8, Hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều TV được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại Điện Máy Xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Điện Máy Xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha!
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì? đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31, Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vĩnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đến hết tháng 8, hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều tivi được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại Điện Máy Xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Điện Máy Xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha!
thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa đường dây. Thời gian từ 5 giờ đến 11 giờ 30 ngày 29 tháng 8 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương. Do vậy, khu vực các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Thịnh Đán, Thái Sơn, Quyết Thắng sẽ bị mất nước hoặc nước yếu. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.